Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tính đến tối 19 tháng 5 giờ Việt Nam, 5.000 người ở Việt Nam và nhiều nước khác đã ký kiến nghị đòi công lý cho tù tù Hồ Duy Hải, được gửi tới các lãnh đạo hàng đầu Việt Nam, các đại diện của Liên Hợp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu, Mỹ, các tổ chức quốc tế khác và nhiều đại sứ quán ở Hà Nội. Bản kiến nghị cũng được đăng từ hôm 17 tháng 5 trên trang avas.org chuyên dành cho các cuộc vận động online, đề nghị Chủ tịch nước Việt Nam tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải vì quá trình điều tra và xét xử vụ án đã đặt ra nhiều nghi vấn và gây quan ngại sâu sắc trong cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Như tin đã đưa, Hồ Duy Hải năm nay 35 tuổi, bị buộc tội giết chết hai cô gái hồi tháng 1 năm 2008 ở tỉnh Long An. Hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm cách đây nhiều năm tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình, song ông Hải và gia đình kêu oan. Tháng 11 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị Tòa án Nhân dân tối cao xử giám đốc thẩm vụ án theo hướng hủy cả hai bản án trước đây. Nhưng hôm 8 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám đốc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao bác kháng nghị, đồng nghĩa là bản án tử hình của Hồ Duy Hải có hiệu lực ngay. Bản kiến nghị đòi công lý cho Hồ Duy Hải chỉ ra rằng có rất nhiều sai phạm, thiếu minh bạch trong quá trình điều tra và xét xử, cho thấy những quyền con người cơ bản của Hồ Duy Hải đã không được tôn trọng. Những người tham gia ký văn bản này khẩn thiết đề nghị Chủ tịch nước Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng hãy ra quyết định tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Đề nghị quan trọng tiếp theo được những người ký kiến nghị đưa ra là Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần phải thành lập Ủy ban giám sát vụ án để đánh giá lại tính khách quan và chính xác của phiên tòa giám đốc thẩm. Theo bản kiến nghị, nếu phiên xét xử đó có những sai sót nghiêm trọng, Quốc hội phải bãi nhiệm chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình cùng với các thành viên hội đồng thẩm phán và thay thế họ bằng chánh án và các thẩm phán mới. Vẫn trên cơ sở cho rằng phiên giám đốc thẩm có sai phạm, bản kiến nghị viết rằng hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao mới cần phải xem xét lại quyết định giám đốc thẩm hôm 8 tháng 5 năm 2020 và chấp nhận quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hủy các bản án kết án tử hình Hồ Duy Hải để tiến hành điều tra và xét xử lại vụ án. VOA được biết những người ký kiến nghị gồm nhiều nhà trí thức, nhà hoạt động, nhà báo, doanh nhân v.v. được nhiều người biết tiếng, hiện đang cư trú ở Việt Nam, Mỹ, Úc, châu Á, châu Âu như bà Khuất Thu Hồng, bà Nguyễn Hoàng Ánh, bà Lê Hoài Anh, bà Nguyễn Thúy Hạnh, chị Cao Vĩnh Thịnh, ông Andre Manras, Hồ Cương Quyết, chị Nguyễn Vi Yên, nhà báo Mạc Việt Hồng, v.v. Theo quan sát của VOA, không lâu sau khi bản kiến nghị được gửi đến lãnh đạo Việt Nam và đăng lên mạng, báo chí trong nước loan tin hôm 19 tháng 5 rằng Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí mới đây đã báo cáo quan điểm của Viện này về vụ Hồ Duy Hải với Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Theo tin của Thanh niên và Tuổi trẻ, Viện trưởng Lê Minh Trí khẳng định rằng kháng nghị giám đốc thẩm của mình là có căn cứ và cần thiết, đúng pháp luật và đúng thẩm quyền. Báo cáo của Viện Kiểm sát được Thanh niên trích lại chỉ ra rằng chứng cứ buộc tội Hồ Duy Hải chủ yếu là lời khai của chính bị cáo, nhưng ngay cả những lời khai này cũng không nhất quán, mâu thuẫn với nhau lúc nhận tội, lúc kêu oan, trong khi đó không có chứng cứ vật chất trực tiếp. Vẫn bản báo cáo nói rằng nhiều tình tiết quan trọng chưa làm rõ và có vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong quá trình điều tra. Có 3 điểm hàng đầu chưa được làm rõ và vì vậy cần phải hủy các bản án trước đây để xác định lại, báo cáo của Viện Kiểm sát nói, được Thanh niên và Tuổi trẻ dẫn lại. Đó là sự bất hợp lý về thời điểm Hồ Duy Hải bị cho là xuất hiện tại nơi xảy ra vụ án, có 5 dấu vân tay tại hiện trường được giám định là không phải của Hải, nhưng chưa rõ của ai, và thời điểm tử vong của hai nạn nhân cũng không chắc chắn để xác định Hải có phải là hung thủ hay không. Viện Kiểm sát đề cập đến nhiều vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, đặc biệt lưu ý đến nhiều tài liệu quan trọng bị bỏ ngoài hồ sơ như lời khai ban đầu của bị cáo không nhận tội, lời khai nhân chứng, tài liệu thu giữ vân tay và kết quả truy nguyên cá biệt dấu vân tay. Do các sai phạm đó, viện nhấn mạnh rằng cần hủy án để bổ sung các tài liệu này vào hồ sơ. Trước đó, cũng chính Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí khi gặp gỡ cử tri ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm 18 tháng 5 đã phát biểu rằng kháng nghị của Viện Kiểm sát không nói Hồ Duy Hải có tội hay không tội, nhưng viện thấy vụ án có nhiều sai sót về thủ tục tố tụng và chứng cứ chứng minh chưa chặt chẽ nên yêu cầu kháng nghị hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại nhằm khẳng định có tội hay không một cách thận trọng, khách quan. VOA nhận thấy phát biểu của Viện trưởng Lê Minh Trí cũng phần nào trùng với quan điểm của những người ký bản kiến nghị đòi công lý cho Hồ Duy Hải. Viết trên Facebook cá nhân, tiến sĩ Lý Phạm ở Mỹ, một trong những người đầu tiên ký kiến nghị, bày tỏ rằng những người khởi xướng văn bản này không chỉ quan tâm đến Hồ Duy Hải mà còn quan tâm đến việc hệ thống tư pháp Việt Nam phải được bảo đảm để bảo vệ công lý ít nhất là trong khuôn khổ pháp lý hiện tại và xa hơn là cải cách cho phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Bản kiến nghị chỉ đòi hỏi rằng những vi phạm luật tố tụng hình sự phải được sửa chữa và sửa chữa theo cách phù hợp với quy phạm pháp luật hiện tại dựa trên các diễn biến của vụ án cho đến thời điểm này, bà Ly, người cũng có nhiều hoạt động trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam, viết. Nếu những sai phạm trong việc điều tra và xét xử của các cơ quan tư pháp trong vụ án này không được sửa chữa, thì bất cứ ai trong chúng ta đều có thể là một Hồ Duy Hải kế tiếp. Nếu chính các cơ quan bảo vệ pháp luật ở bậc cao nhất lại vi phạm pháp luật, thì người dân còn biết tin vào đâu nữa, nữ tiến sĩ đưa ra cảnh báo.
Bộ Thương mại Mỹ vừa khởi xướng một cuộc điều tra xem liệu các sản phẩm thép tấm không gỉ nhập từ Việt Nam có phải là thép Trung Quốc được gia công ở nước láng giềng Đông Nam Á để xuất sang Mỹ nhằm lẩn tránh thuế hay không. Theo một thông cáo báo chí của Cơ quan Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ hôm 12 tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ nghi ngờ rằng các nhà sản xuất thép của Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu thép cán phẳng không gỉ từ Trung Quốc, sau đó gia công hoàn thiện rồi xuất khẩu sang Mỹ. Cục Phòng vệ Thương mại của Bộ Công Thương Việt Nam hôm 15 tháng 5 cũng thông báo về việc Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh thuế với sản phẩm thép tấm không gỉ nhập khẩu từ Việt Nam. Theo Bộ Công Thương, đây là vụ việc Bộ Thương mại Mỹ tự khởi xướng điều tra dựa trên các thông tin sẵn có, với cáo buộc mặt hàng thép tấm không gỉ đang có dấu hiệu lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại mà Mỹ đang áp dụng với hàng hóa tương tự của Trung Quốc từ năm 2016, với mức thuế từ 139% đến 267%. Một căn cứ khác để Bộ Thương mại Mỹ khởi xướng cuộc điều tra lần này là sản lượng xuất khẩu sản phẩm thép tấm không gỉ từ Việt Nam có sự gia tăng đáng kể trong giai đoạn trước và sau khi Mỹ áp thuế với Trung Quốc. Theo thông cáo của Cơ quan Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, Mỹ đã tiến hành điều tra thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp lên mặt hàng thép tấm không gỉ của Trung Quốc vào tháng 3 năm 2016. Thông cáo còn cho biết việc thực thi luật thương mại một cách chặt chẽ của Mỹ là trọng tâm hàng đầu của chính quyền Tổng thống Trump. Quyết định hôm 12 tháng 5 của Bộ Thương mại Mỹ được đưa ra giữa lúc chính quyền Tổng thống Trump lặp lại đe dọa sẽ áp thêm thuế lên hàng hóa Trung Quốc, đồng thời tiếp tục chỉ trích sự thiếu minh bạch của Trung Quốc là nguyên nhân dẫn tới đại dịch virus corona toàn cầu. Trước đây, Mỹ từng ra phán quyết áp thuế đối với thép từ Việt Nam được cho là có nguồn gốc từ Trung Quốc. Phán quyết sơ bộ được đưa ra vào tháng 12 năm 2017 và Trung Quốc vào tháng 5 năm 2018. Bộ Thương mại Mỹ khi đó thu thuế chống bán phá giá gần 2% và thuế chống trợ cấp gần 260% đối với thép cuộn cán nguội sản xuất ở Việt Nam, sử dụng thép chất nền xuất xứ từ Trung Quốc. Thép chống gỉ từ Việt Nam cũng đối mặt với thuế chống bán phá giá là gần 2% và thuế chống trợ cấp gần 40%. Theo đó, theo dữ liệu của Bộ Công Thương Việt Nam, xuất khẩu sản phẩm tấm thép không gỉ từ Việt Nam sang Mỹ trong thời gian qua liên tục giảm từ 32.000 tấn năm 2017 xuống còn 25.000 tấn năm 2018 và tiếp tục giảm xuống còn 23.000 tấn năm 2019. Hiện nay Việt Nam đang áp thuế chống bán phá giá với sản phẩm thép cán phẳng không gỉ nhập từ Trung Quốc với mức từ 17,94% đến 31,85%. Bộ Công Thương Việt Nam khuyến nghị các doanh nghiệp trong nước phải hợp tác và cung cấp thông tin đầy đủ liên quan đến nguồn nguyên liệu, quy trình quản lý cho Bộ Thương mại Mỹ trong quá trình điều tra. Bộ này còn cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp xuất khẩu Hiệp hội Thép Việt Nam trong suốt quá trình điều tra vụ việc và có phương án hỗ trợ xử lý phù hợp, bao gồm cả việc trao đổi với Bộ Thương mại Hoa Kỳ để làm rõ căn cứ khởi xướng điều tra nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Theo nhận định của Bộ Công Thương Việt Nam hồi năm 2018, việc Bộ Thương mại Mỹ tự khởi xướng điều tra chống phá giá và chống trợ cấp sau 26 năm thể hiện chính quyền mới của Hoa Kỳ đang quyết liệt đấu tranh chống lại các hành vi thương mại không công bằng, bảo vệ ngành sản xuất trong nước. Hồi tháng 12 năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành phán quyết về việc áp thuế lên tới hơn 456% đối với các sản phẩm thép nhập vào Hoa Kỳ từ Việt Nam có sử dụng nguyên liệu xuất xứ từ Hàn Quốc và Đài Loan. Theo bộ này, các mặt hàng bị Mỹ áp thuế là các loại thép có xuất xứ từ hai quốc gia trên được đưa sang Việt Nam, sau đó qua công đoạn gia công đơn giản rồi xuất khẩu sang Mỹ.
Người Trung Quốc đang nắm trong tay hơn 162.000 hecta đất của Việt Nam, trong đó có những nơi trọng yếu thuộc vùng biên giới hoặc ven biển, Bộ Quốc phòng của Việt Nam mới đây cho biết theo báo chí trong nước. Thông tin kể trên được đưa ra trong báo cáo của Bộ Quốc phòng gửi tới Quốc hội để trả lời cử tri, sau khi có những người ở Hải Phòng bày tỏ lo ngại về việc người Trung Quốc thu mua đất của Việt Nam. Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Vietnamnet tường thuật trong các bản tin hôm 17 và 18 tháng 5. Bộ Quốc phòng Việt Nam nói tính đến tháng 11 năm 2019 có 149 doanh nghiệp 100% vốn Trung Quốc hoặc liên quan tới Trung Quốc đầu tư vào các dự án ở khu vực biên giới hoặc ven biển thuộc 22 tỉnh của Việt Nam. Vẫn báo cáo của Bộ được Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Vietnamnet trích đăng cung cấp thông tin rằng tình trạng người Trung Quốc tập trung sở hữu đất đai nổi bật lên ở các tỉnh thành là Đà Nẵng với 22 trường hợp, Quảng Ninh 17 trường hợp, Hải Phòng 16 trường hợp, Bình Định 9 trường hợp, Hà Tĩnh và Bình Thuận mỗi tỉnh 5 trường hợp. Qua các trích dẫn của Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Vietnamnet, dường như Đà Nẵng được Bộ Quốc phòng tập trung nhấn mạnh nhất khi báo cáo của Bộ nêu ra 2 cá nhân và 7 doanh nghiệp Trung Quốc hoặc có yếu tố sở hữu Trung Quốc đã núp bóng một số công dân hoặc doanh nghiệp Việt Nam để sở hữu hoặc thuê hàng trăm nghìn mét vuông đất ven biển, thậm chí sát cạnh sân bay nước mặn từng là sân bay quân sự. Hầu hết các lô đất đều ở vị trí là các đường lớn ven biển, đắc địa cho hoạt động kinh doanh và có ý nghĩa quan trọng trong khu vực phòng thủ, báo cáo của Bộ Quốc phòng đưa ra nhận xét, đồng thời khẳng định rằng cử tri và dư luận xã hội thấy đáng ngại về việc cơ quan chức năng Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 21 lô đất cho người Trung Quốc là có cơ sở. Mặc dù luật Việt Nam không cho phép công dân và doanh nghiệp nước ngoài sở hữu đất ở Việt Nam, song Bộ Quốc phòng chỉ ra trong báo cáo của mình rằng người Trung Quốc dựa vào hai cách chính để sở hữu các lô đất ở Đà Nẵng. Cách thứ nhất, họ thành lập doanh nghiệp liên doanh với Việt Nam. Ban đầu, người Trung Quốc góp vốn thấp hơn người Việt Nam, trong khi phần góp vốn của người Việt chủ yếu là giá trị của đất. Ở giai đoạn này, doanh nghiệp do người Việt điều hành. Sau một thời gian, bằng nhiều cách, phía Trung Quốc tăng vốn và giành quyền điều hành doanh nghiệp. Vì vậy, phần tài sản góp vốn ở đất của phía Việt Nam trở nên thuộc quyền sở hữu của phía Trung Quốc. Trong cách thứ hai, người Trung Quốc đầu tư tiền cho công dân Việt Nam, chủ yếu là người Việt gốc Hoa, để mua đất. Bộ Quốc phòng đưa ra dẫn chứng là có một số trường hợp công dân thuộc diện kinh tế khó khăn nhưng lại đứng tên sở hữu 10-12 lô đất. Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, khẳng định với VOA rằng việc người Trung Quốc nắm giữ đất ở Việt Nam gây ra những rủi ro.
Trong hoàn cảnh mà tất cả các nước nhỏ cạnh các nước lớn, với một cái quan hệ mạnh yếu thì chúng ta cũng biết rằng bỏ tiền ra mua đất chẳng hạn thì cũng là một kiểu mà có thể gây tác động nhất định đến kinh tế, đến đời sống xã hội, rồi thậm chí là kể cả vấn đề an ninh.
Để củng cố cho quan điểm của mình, giáo sư Đặng Hùng Võ dẫn ra một loạt những vụ việc đã từng được báo chí điều tra đưa tin, bao gồm việc một số doanh nghiệp Trung Quốc đưa đông đảo công dân của họ vào Việt Nam lao động bất hợp pháp, hay việc họ thiết lập các khu dân cư, các điểm kinh doanh tách biệt theo hình thức tự trị, chỉ sử dụng ngôn ngữ và phương thức thanh toán của Trung Quốc. Việt Nam không thu được gì và ngay cả công an Việt Nam cũng không thể đi vào trong các khu đó. Nguyên Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường cảnh báo rằng tình trạng như vậy một mặt gây ra bất công về kinh tế cho người Việt Nam, mặt khác tiềm ẩn những nguy cơ như là đó có thể là những nơi chứa chấp vũ khí súng ống, đe dọa đến trật tự xã hội an ninh quốc phòng của Việt Nam. Liên hệ tới tình hình Biển Đông, giáo sư Đặng Hùng Võ cảnh báo với VOA rằng những tụ điểm người Trung Quốc trên đất Việt Nam có thể bị Trung Quốc biến thành những cái cớ.
Cách thức cư xử của Trung Quốc tại Biển Đông, mọi người Việt Nam đều rất là khó chịu, rất là thậm chí là phẫn uất vì những chuyện là bắt nạt nhau ở Biển Đông. Thế thì nếu ở trên đất liền thì sao? Có thể bây giờ chưa xảy ra nhưng cũng có thể sẽ xảy ra. Thì cái cách thức nó sẽ như thế nào? Khi mà cái tương quan lực lượng về quân sự rồi cái cách thức hành xử thì như cái câu chuyện trên Biển Đông thì thấy rất rõ.
Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên và Vietnamnet, Bộ Quốc phòng cho biết họ đã báo cáo và đề xuất chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, chính quyền các tỉnh thành rà soát đánh giá tổng thể các dự án đầu tư của nước ngoài, nhất là dự án liên quan đến Trung Quốc tại khu vực biên giới, biển, đảo có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh. Bộ cũng đề nghị cần kịp thời phát hiện, điều chỉnh những bất cập của luật đầu tư, luật đất đai và cơ chế quản lý cấp phép các hoạt động đầu tư nhằm hạn chế sơ hở, không để cá nhân doanh nghiệp Trung Quốc lợi dụng hoạt động. Tuy nhiên, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ cho rằng chính quyền Việt Nam khó có thể xử lý về mặt pháp lý khi mà người Trung Quốc đội lốt người Việt để nắm giữ đất ở Việt Nam, ông nói với VOA.
Không thể dùng luật pháp để thu hồi được, bởi vì là không hề phạm một cái điều luật nào trong việc nhận chuyển quyền khi người đó là người Việt Nam. Thế thì tôi cho rằng lúc này lại là giải pháp, không phải là giải pháp pháp luật. Giải pháp lúc này chỉ có mỗi một cái là tự nghĩ đến cùng, là mỗi một cái mà người Việt Nam đừng hề làm chuyện này.
Báo cáo trả lời cử tri của Bộ Quốc phòng được đưa ra ở thời điểm hiện nay cung cấp một bức tranh trái ngược với những phát ngôn trước đó của một số quan chức cao cấp. Hồi tháng 6 năm 2018, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà nói trước Quốc hội rằng bộ của ông chưa phát hiện người nước ngoài mua đất và mong đại biểu Quốc hội thấy ở đâu người nước ngoài mua đất thì báo cho bộ để nhà chức trách điều tra xem bằng cách nào họ mua được. Lâu hơn nữa, hồi tháng 10 năm 2015, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng khi gặp cử tri ở Hà Nội đã khẳng định không có chuyện người nước ngoài vào Việt Nam mua đất.
Trả lời câu hỏi của cử tri về vấn đề Biển Đông, Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 18 tháng 5 tuyên bố, với những đầu tư nâng cao tiềm lực quốc phòng những năm qua, các lực lượng của Việt Nam sẵn sàng đấu tranh với các nhóm tàu Trung Quốc xâm phạm vùng biển. Nhắc lại 4 lần Trung Quốc đưa tàu khảo sát và các tàu bảo vệ xâm phạm vùng biển Việt Nam từ ngày 4 tháng 7 cho đến ngày 24 tháng 10 năm ngoái, Bộ này nói hành động của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định chủ trương của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, giữ vững 21 đảo, 33 điểm đóng quân ở quần đảo Hoàng Sa. Khu vực nhà giàn DK1 kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị, đấu tranh ngoại giao và pháp lý với chuẩn bị phương án quân sự, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trước thực tế, Trung Quốc không từ bỏ tham vọng độc chiếm Biển Đông, tăng cường củng cố sự hiện diện và khả năng kiểm soát trên thực địa. Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, thường xuyên chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác nắm tình hình trên các vùng biển, tổ chức lực lượng kịp thời xử lý các tình huống để không bị động, bất ngờ và kịp thời báo cáo với Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng. Vẫn theo bộ này, Việt Nam trong những năm qua đã gia tăng mua sắm các trang thiết bị vũ khí hiện đại, vũ khí công nghệ cao để nâng cao khả năng nắm tình hình và quản lý các vùng biển, đồng thời thường xuyên tổ chức tuần tra diễn tập để không bị động và xử lý tốt các tình huống diễn ra trên biển. Nếu sự kiện Trung Quốc đưa tàu khảo sát hải dương địa chất 8 đến khu vực bãi Tư Chính vào năm ngoái, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng nhờ kiên trì xử lý bình tĩnh, đấu tranh kiên quyết với Trung Quốc, triển khai đồng bộ hiệu quả các biện pháp đấu tranh chính trị, ngoại giao, dư luận, pháp lý và giữ vững trên thực địa mà đã buộc được Trung Quốc phải rút tàu khỏi vùng biển của Việt Nam, trong khi vẫn kiểm soát tốt được tình hình an ninh và trật tự xã hội. Trong khi đó, theo nhận định của chuyên gia về Đông Nam Á tại Đại học Tế Nam ở Quảng Châu, Trang Minh Liên, với tờ South China Morning Post, thì việc tàu Trung Quốc rút lui không chắc là có liên quan đến những bình luận của Việt Nam. Theo chuyên gia này, lý do chính là nó đã hoàn thành công việc, như tuyên bố chính thức của Bắc Kinh về việc rút tàu Hải Dương 8, nhưng cũng có thể xem động thái rút tàu của Trung Quốc như một nỗ lực để giảm căng thẳng với Mỹ. Chuyên gia Trung Quốc nhận xét thêm, những tuyên bố mới nhất của Bộ Quốc phòng Việt Nam được đưa ra giữa bối cảnh Trung Quốc gần đây liên tục thực hiện các động thái gây hấn, lấn áp Việt Nam và các quốc gia láng giềng nhằm khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, bất chấp tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn ra trên toàn cầu. Trả lời cử tri về việc cần có biện pháp kiên quyết hơn nữa với hành động xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc, Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng đây là vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, lâu dài. Do đó, quan điểm chung của ta là quán triệt tinh thần kiên quyết, kiên trì, dĩ bất biến, ứng vạn biến. Vietnamnet dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nói.
Một hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu sắp được Việt Nam phê chuẩn sẽ thúc đẩy sự hồi phục kinh tế của quốc gia Đông Nam Á sau đại dịch virus corona, đồng thời thúc đẩy cải cách nhanh hơn, theo nhận định của Ngân hàng Thế giới hôm 19 tháng 5. Cuối tháng này, Quốc hội Việt Nam theo dự kiến sẽ thông qua thỏa thuận thương mại với EU, theo đó sẽ giúp giảm thuế đối với 99% hàng hóa được giao dịch với Liên minh châu Âu, là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trần Tuấn Anh cho biết ông hy vọng thỏa thuận sẽ có hiệu lực vào tháng 7. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong quý 1 năm nay ở mức 3,8% do sự bùng phát của virus corona. Nhưng chỉ với 324 ca nhiễm và không có trường hợp tử vong nào, Việt Nam đã sẵn sàng mở cửa lại nền kinh tế sớm hơn so với các quốc gia khác trong khu vực. Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam gọi tắt là EVFTA có thể thúc đẩy GDP và xuất khẩu của Việt Nam tăng lần lượt 2,4% và 12% trong thập kỷ tới và giúp hàng trăm nghìn người thoát khỏi đói nghèo, Ngân hàng Thế giới cho biết trong một báo cáo. Theo Ngân hàng Thế giới, những lợi ích như vậy đặc biệt cấp bách để đem lại các lợi ích kinh tế tích cực khi Việt Nam đối phó với đại dịch COVID-19. Ngân hàng Thế giới nhận định đây là thời điểm hoàn hảo để Việt Nam khởi xướng cải cách sâu hơn và khắc phục các lỗ hổng pháp lý cũng như các vấn đề thực thi để thu được toàn bộ lợi ích của thỏa thuận.
Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington trong dịp cuối tuần đã đông đúc trở lại sau hơn 2 tháng vắng lặng vì đại dịch COVID-19. Rất nhiều người đã quay trở lại đây để tìm mua những món ăn Việt ưa thích mà trong suốt một thời gian dài vừa qua đã không được thưởng thức do lệnh giãn cách xã hội và tâm lý sợ lây nhiễm. Hôm nay, anh Hoàng Hùng, chủ một tiệm hớt tóc tại đây, cũng tới mở cửa dọn dẹp, chuẩn bị những vật dụng và bảo hộ cần thiết cho ngày mở cửa trở lại trong 2 tuần tới đây, theo hướng dẫn từ tiểu bang Virginia. Anh Hoàng Hùng, chủ tiệm hớt tóc Hoàng Thơ, trung tâm Eden, nói:
"Thì tôi đã chuẩn bị cho tinh thần là 16 tháng 5 tôi sẽ mở cửa để đón lại những người quý khách của tiệm để trở lại với mái tóc. Thì chúng tôi đã chuẩn bị là về danh sách những người khách hẹn và chúng tôi chuẩn bị những cái chuẩn bị cho tiệm là những thuốc rửa tay rồi clean up tiệm đầy đủ theo những cái guideline của tiểu bang đưa ra."
Khi bắt đầu xuất hiện những trường hợp lây nhiễm virus corona đầu tiên ở ngoại ô thủ đô Washington DC vào nửa cuối tháng 2, lượng khách đã suy giảm nghiêm trọng tại trung tâm Eden. Và thậm chí trong suốt hơn 2 tháng vừa qua, thì gần như toàn bộ cửa tiệm ở đây đã phải đóng cửa ngừng hoạt động vì không có khách. Việc khách hàng bắt đầu quay trở lại với trung tâm thương mại này trong lúc đại dịch bắt đầu được khống chế là một tín hiệu vui đối với giới chủ và những người làm việc tại đây, khi suốt thời gian vừa qua, việc kinh doanh đã bị ngừng trệ, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Anh Hoàng Hùng cũng chia sẻ thêm.
Thì hôm nay thứ Bảy thì tôi ra để mà chuẩn bị những cái clean up tiệm để mà chuẩn bị cho 2 tuần tới. Thì chúng tôi thấy một số người Việt Nam họ vẫn thích thú khu vực Eden. Họ đến để họ mua sắm và họ có vẻ họ mong chờ cái sự trở lại với chúng tôi. Và trong khi trong thời gian chúng tôi mở ở trong tiệm để mà lau chùi đã dọn dẹp cho tiệm để chuẩn bị cho 2 tuần tới thì khách hàng họ vẫn đi ghé qua và họ tưởng rằng chúng tôi đã mở cửa theo lệnh của tiểu bang là 16 tháng 5. Nhưng mà chúng tôi xin lỗi, chúng tôi có thể phải kéo dài tới 2 tuần nữa nếu như không có gì thay đổi.
Dự kiến thì tiểu bang Virginia sẽ mở cửa trở lại vào ngày 30 tháng 5 sau đúng 2 tháng ban bố lệnh giãn cách xã hội, hạn chế ra đường để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh. Rất nhiều gia đình đang thực sự mong chờ đến ngày tiểu bang được mở cửa trở lại vì trong suốt 2 tháng qua họ đã phải tự giam mình trong nhà. Và sự đông đúc trở lại của trung tâm Eden trong dịp cuối tuần từ trước khi lệnh mở cửa trở lại được ban bố gần nửa tháng cho thấy hoạt động kinh doanh và cuộc sống thường nhật sẽ sớm trở lại khi dịch bệnh thực sự được kiểm soát.